trí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, với lễ khai mạc rực rỡ và trận mở màn giữa Inter Miami và Al Ahly diễn ra trên sân Hard Rock Stadium Miami, Florida tối ngày 14 tháng 6, Cúp Thế giới các câu lạc bộ 2025 FIFA Club World Cup đã chính thức khai cuộc. Sự kiện thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, đồng thời mở ra một mùa hè sôi động với những trận đấu đỉnh cao, quy tụ các tên tuổi hàng đầu của làng bóng tròn thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử FIFA mở rộng giải đấu Cúp Thế giới các câu lạc bộ lên 32 đội tổ chức theo thể thức tương tự World Cup dành cho các đội tuyển quốc gia. Giải sẽ kéo dài trong vòng một tháng từ 14 tháng 6 đến 13 tháng 7, diễn ra trên 12 sân vận động của nước Mỹ, trong đó có 5 sân dành cho World Cup 2026. Quy mô hoành tráng và quy tụ nhiều ngôi sao, nhưng ban tổ chức vẫn đang đối mặt với thử thách về việc thu hút khán giả tại Mỹ vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các ngôi sao lớn như Messi, Haaland, Vinicius Junior hay Mbappe, cùng không khí bóng đá ngày càng sôi động tại Mỹ, giải đấu hứa hẹn sẽ tạo sức hấp dẫn, đặc biệt là tạo đà cho World Cup 2026. Thông tin viên Saint Léger Thomas của RFI tại Miami ghi nhận về hiệu ứng Messi tại Mỹ.
C'est un temple Messi en plein Miami, des chaussures siglées au célèbre maillot rose numéro 10, le plus vendu au monde.
Messi là một ngôi đền giữa lòng Miami. Từ những đôi giày mang chữ ký đến chiếc áo đấu màu hồng số 10 nổi tiếng, bán chạy nhất thế giới. Ở đây, cầu thủ có cái chân trái ma thuật là một thương hiệu. Sự hiện diện của anh là một cuộc cách mạng cho thể thao Mỹ. Michelle Kaufman, nhà báo của tờ Miami Herald cho biết, có cả trước và sau Messi. Bất cứ nơi nào anh ấy đến, đều có hàng trăm người chờ anh ấy trước khách sạn. Chúng ta chưa từng thấy như vậy ở một cầu thủ bóng đá. Ngay cả một cầu thủ bóng rổ NBA, Messi giống như một tôn giáo. Với các tín đồ của Messi, anh là một thứ tín ngưỡng. Với những người khác, anh là nguồn gây tò mò. Messi đã kéo người Mỹ đến sân vận động bóng đá. Không chỉ thế, mà cả cộng đồng người gốc Latin rất đông đảo ở đây. Khi Inter Miami thi đấu ở sân khách, các đối thủ sẽ chuyển trận đấu đến các sân vận động lớn hơn, như sân vận động bóng bầu dục, Mỹ và mọi người đến để có cơ hội xem Messi thi đấu. Hiệu ứng Messi mang lại lợi ích cho toàn bộ giải vô địch bóng đá Bắc Mỹ MLS. Javier Mascherano, huấn luyện viên của Inter Miami và là đồng đội cũ của danh thủ số 10 ở đội tuyển quốc gia Argentina cho biết, đây là thời điểm lý tưởng để phát triển. Leo chơi ở giải vô địch quốc gia, năm nay có giải vô địch thế giới các câu lạc bộ, giải cúp thế giới mùa hè tới, và rõ ràng Leo có ảnh hưởng lớn đến tất cả những sự kiện đó. Nhưng ngay cả phép thuật của Messi cũng có giới hạn, do nhu cầu không đủ, vé cho trận mở màn đêm nay đang được bán hạ giá, hy vọng có khoảng 65.000 khán giả tới sân.
Thomas Saint-Léger, Miami RFI.
Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về giải đấu này của FIFA. Trước hết là về lý do để mở rộng quy mô giải đấu như một World Cup thu nhỏ của các câu lạc bộ, ông Mui giải thích.
Chúng ta biết rằng là trong những cái câu lạc bộ mà được chọn từ các cái châu lục thì nó cũng là thành phần rất là tiêu biểu trong các cái đội tuyển quốc gia ở các cái châu lục để mà tham dự cho cái World Cup mà mở rộng với 48 đội. Do đó cho nên cái chuyện mà tổng diễn tập này thì nó không chỉ là một cái chuyện cải tổ để mà có cái chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất, rồi hướng cái người hâm mộ đến cái nơi mà sẽ chuẩn bị cái World Cup. Đồng thời nó cũng là một cái đợt mà gọi là có tổng diễn tập, đặc biệt là đối với các cái cầu thủ nằm trong các đội tuyển quốc gia của các nước mà sẽ đến dự World Cup. Thì đó chính là cái điều mà FIFA mong muốn để tổ chức World Cup cho các cái câu lạc bộ của lần này là như vậy.
Thành phần các đội tham dự giải đấu không đồng đều về số lượng cũng như chất lượng giữa các châu lục. Ông có thể cho biết về trình độ đẳng cấp của các đội bóng đến Mỹ thi đấu lần này?
UEFA là cái nơi mà nổi bật nhất thì được chọn đến 12 đội. Khu vực Nam Mỹ, tức là cái CONMEBOL thì được chọn là có 6 câu lạc bộ vào. Còn các liên đoàn còn lại đó, từ châu Á, châu Phi cho đến Bắc Mỹ đó, thì được chọn 4 câu lạc bộ. Nước chủ nhà thì có một câu lạc bộ của nước chủ nhà, và cái khu vực mà gọi là châu đại dương thì có một câu lạc bộ thôi, thì tổng cộng lại là có 32 câu lạc bộ. Nếu chúng ta nhìn vào cái lực lượng các câu lạc bộ đó thì chúng ta thấy là cái trình độ về mặt đẳng cấp của các câu lạc bộ thì nó rất là chênh lệch. Chúng ta có thể chia làm ba nhóm như thế này, tức là nhóm siêu câu lạc bộ, ta gọi là siêu câu lạc bộ là bởi vì tức là châu Âu là thu hút rất là nhiều cầu thủ của Nam Mỹ, rồi của châu Phi, của châu Á về các câu lạc bộ của mình, cho nên nó trở thành siêu câu lạc bộ. Thì tất nhiên là trong các siêu câu lạc bộ này thì 12 câu lạc bộ của châu Âu nó chiếm phần lớn. Thì chúng ta có thể thấy là Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich hay là Inter Milan, Atletico, Juventus, Borussia Dortmund, tức là những câu lạc bộ mà chúng ta vừa kể đó, 90 câu lạc bộ đó đó thì là thuộc về cái nhóm top 10, nhóm siêu câu lạc bộ. Ngoài ra đó thì ở châu Âu cũng được còn chọn là những nhóm mà chúng ta gọi là nhóm đằng sau lưng của cái câu lạc bộ này là nhóm hàng đầu. Thì nó có Porto, Benfica, và với những cái câu lạc bộ này thì nó ngang tầm với các câu lạc bộ của Nam Mỹ như là Palmeiras hay là Botafogo hay là Swansea hay là River Plate, Flamengo, hay là bên châu Á thì có Al Hilal, với lại bên châu Phi thì có Al Ahly. Thì cái nhóm hàng đầu với nhóm siêu câu lạc bộ này thì thực ra thì họ sẽ là cạnh tranh những cái vị trí để bước vào cái vòng thi đấu knockout. Còn cái nhóm thứ ba, tức là nhóm mà nó khó cạnh tranh, nhưng mà cái việc mà họ được tham dự vào cái World Cup của câu lạc bộ nó cũng là một cái niềm hứng khởi, và nó cũng là thể hiện cái nền bóng đá của từng cái nơi một. Thì chúng ta có thể ví dụ như nói là thấp nhất thì là Auckland của New Zealand, thì là cái câu lạc bộ mà có thể coi là có giá trị thấp nhất, hay là cái câu lạc bộ mà chúng ta ít khi được nghe nhắc tên lại, ví dụ như ở châu Phi có như là Esperance của Tunis, hay là Melody của Nam Phi, Wydad của Maroc, hay là ở châu Á mình thì có Ulsan của Hàn Quốc nè, hay là bên câu lạc bộ mà chiếm rất là nhiều lần là vô địch của Symbolic của châu Phi như là Al Ahly của Ai Cập, hay là Allen, Urawa của Nhật, hay là Pachuca của Mexico, Tito của Mỹ, hay là Monterrey vân vân. Thì đó là những cái câu lạc bộ mà chúng ta nói là khó cạnh tranh. Nếu mà nói lót đường thì có khi cũng đúng, nhưng mà nó cũng có những trận đấu cũng có thể hay. Và nếu như có tranh chấp thì nó cũng chỉ nằm ở những khu vực của các câu lạc bộ Nam Mỹ, với là những câu lạc bộ mà chúng ta nói là cái nhóm mà gọi là sao cái nhóm siêu thì có những cái tranh chấp. Thì thành ra nếu mà nói về trình độ đẳng cấp như vậy thì nó cũng có cái chênh lệch.
Như vậy thì các câu lạc bộ châu Âu đã nắm giữ hết tài năng của bóng đá thế giới, giờ lại còn tham gia đông đảo, thế thì các đội bóng của châu Âu sẽ thống trị giải đấu. Liệu như vậy thì sẽ còn sự cạnh tranh hấp dẫn được nữa hay không ạ?
Châu Âu có tới 12 đội, nhưng khi mà phân 8 bảng như vậy thì sẽ 4 bảng là có 2 đội châu Âu. Thì rõ ràng ưu thế nó thuộc về những cái đội châu Âu rồi. Nhưng mà trong những cái đội châu Âu này thì vẫn có những cái đội mà gọi là của các cái khu vực Nam Mỹ thì nó cũng có tranh chấp. Cho nên các cái bảng mà nó có hai cái đội châu Âu á thì cái tranh chấp nó cũng có hay. Ví dụ như cái bảng B mà của Paris Saint-Germain với là Atletico Madrid ấy, là hai cái đội của châu Âu, thì trong đó nó lại có cái Botafogo của Brazil. Mặc dù các cái cầu thủ của Brazil mà hay thì họ đi qua châu Âu hết rồi, nhưng mà còn lại thì ở Botafogo thì cũng không tệ. Do đó cho nên là đây cũng là một cái bảng mà các đội như là Paris Saint-Germain hay Atletico Madrid cũng không nên xem thường. Rồi cái bảng C đó, rất là có Bayern Munich với Benfica. Thì Benfica không phải thuộc cái nhóm mà gọi là nhóm siêu, cho nên là Boca Juniors của Argentina hoàn toàn có khả năng tranh chấp trong cái bảng C này. Hay là cái bảng của Manchester City với là Juventus đó, là bảng G đó, thì trong đó nó có một cái đội mà chúng ta nói là của Maroc đó, đội Wydad, chương trình cũng không thể xem thường được. Hay là cái bảng H của Real Madrid với là Red Bull Salzburg, thì Red Bull không phải là cái đội quá mạnh, trong khi đó là Saudi đó là thu hút rất nhiều cầu thủ của Nam Mỹ và hiện nay đang chơi cho Al Hilal của Saudi, với lại Pachuca của Mexico, thì trong cái bảng này nó sẽ là một cái bảng mà gọi là có sự tranh chấp rất thú vị.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.